thầy vừa mới nói là cái vấn đề là nhà Mỹ, thì con muốn hỏi cái nếu mà thầy nói là của các sư, của các tổ sau này nói về nhà Mỹ á, trong cái đại thừa đó, thì thầy con xin hỏi lại là trong kinh Như Lai Bộ là Đức Phật có nhắc về cái vấn đề để cầu cho cha mẹ sống được và bất thế bình thành, thì cái này con xin hỏi là cái tại sao mà sư vừa mới nói là cái vấn đề nhà Mỹ trong
Trong kinh điển Pali, trong kinh điển A Hàm, trong kinh điển Đại Thừa đó, nếu tôi không nhầm á, là có không dưới 100 bài kinh đề cập đến cảnh giới ngạ quỷ. Quý vị chỉ cần lên trên mạng search đánh là ngạ quỷ trong kinh thì xuất hiện ra rất nhiều các cái ngữ cảnh nêu trên. Hồi nãy tôi nói rất rõ rằng đó là 400 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, thì các vị tổ sư mới đưa học thuyết đó vào trong kinh. Nhưng mà khi đưa vào đó, các vị đó rất là khéo léo nói rằng là Đức Phật nói như thế, chứ không nói là mình tự nói hay là mình tự thêm. Từ đó nó dẫn đến cái niềm tin rằng học thuyết ngạ quỷ là do Đức Phật dạy, do Đức Phật dạy. Về phương diện văn bản học đó, thì kinh Du Lan và kinh Báo Trọng Ân của Cha Mẹ không phải do Đức Phật nói, mà nó có xuất xứ từ Trung Quốc. Tại Ấn Độ đó thì khó có tìm ra một cái nguồn dữ liệu nói về cuộc đời mẹ của Ngài Mục Kiền Liên. Dữ liệu đó là không có. Qua đến Trung Quốc đó, thì Trung Quốc có tác phẩm Nhị Thập Tứ Hiếu, đó là nói về 24 cái gương hiếu của các nhân vật nổi tiếng. Thì các tổ Trung Quốc mới suy nghĩ là từ những lời dạy Đức Phật nói về chữ hiếu trong hàng trăm các bài kinh, nó rời rạc quá thì nó không có hấp dẫn như là 24 gương hiếu thảo này, cho nên nó mới sáng tác ra cái kinh là Du Lan để dạy người ta về cái đạo đức hiếu thảo. Nhưng mà khi sáng tác đó, thì các vị tổ Trung Quốc cũng nói là Đức Phật nói, chứ thực tế thì chẳng có chuyện như thế. Dữ liệu văn hóa Trung Quốc nằm rất nhiều ở trong kinh Du Lan, mà những dữ liệu đó là không hề có trong văn hóa của Ấn Độ. Thì bằng cái cách này đó, người ta sẽ biết được rằng bài kinh nào đó được ra đời ở quốc gia nào, trong bối cảnh nào, thời điểm nào. Thì đây là một cái vấn đề rất là phức tạp về vấn đề nghiên cứu văn bản. Các tăng ni đó, học chương trình cử nhân Phật học năm thứ tư và thạc sĩ Phật học năm thứ nhất và thứ hai đó mới được là giới thiệu về những vấn đề này thôi. Còn đối với quảng đại quần chúng á, thì càng nói ra đó nhiều vị càng hoang mang, cho nên đó là tôi không muốn đào sâu về vấn đề này. Tôi chỉ khuyên rằng đó, dầu kinh Du Lan không phải do Phật nói, được xuất xứ từ Trung Quốc, nhưng đạo lý hiếu thảo được giảng dạy trong kinh này đó đáng được chúng ta tôn thờ và thực hành. Và cũng nhờ cái văn hóa đó mà vào ngày rằm tháng 7 nói riêng, mùa tháng 7 âm lịch nói chung đó, hàng vạn thậm chí là hàng triệu các Phật tử trên khắp thế giới về các chùa để tụng kinh hiếu thảo này, và họ thay tâm đổi tánh để trở thành là cái người con đó, có lợi ích cho gia đình của mình hơn, là sửa đổi những tâm tánh hành vi bất hiếu với cha mẹ mình. Rồi đồng thời đó, họ tạo ra một tấm gương rất trong sáng và cao quý cho con cháu của họ hiếu thảo với chính họ ở hiện tại. Cho nên rất mong các quý Phật tử, dầu một số bài kinh Đại Thừa về sau này là được phát sinh ở tại Trung Quốc hay là ở tại Tây Tạng, nhưng nội dung nào có giá trị thì dầu không phải Phật nói, chúng ta vẫn phải hành trì. Điều này cũng tương tự là thời hiện đại này có nhiều giảng sư tăng ni thuyết pháp mà các vị đó chưa phải là Thánh A-la-hán, chưa phải là Bồ-Tát, chưa phải là Phật, mà các Phật tử còn làm theo, thì huống hồ là những bài kinh đó được nhiều vị tổ sư lỗi lạc trước tác, thì giá trị giáo dục đó vẫn cao. Cho nên quý vị cứ phải làm theo mà và vang lại những lời lạc cho mình và cho những người thân, để kẻ còn lẫn người mất đều được lợi ích và an vui.